Mỹ và Việt Nam thẳng thắn nhìn vào quá khứ. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Biegun mới phát biểu rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã thẳng thắn nhìn vào quá khứ, giải quyết những tàn dư một cách có trách nhiệm và biến những điểm bất đồng thành những lĩnh vực hai bên có thể cộng tác. Ông Biegun nói thêm rằng việc hai nước phối hợp xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá vật liệu chưa nổ và trợ giúp người khuyết tật Việt Nam đã giúp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa chúng ta. Một minh chứng nữa cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đó là việc chúng ta đã tổ chức 23 cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền. Nhà ngoại giao cấp cao Mỹ phát biểu hôm 28 tháng 7 tại một sự kiện trực tuyến do Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ tổ chức để đánh dấu 25 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ. Nói về một trong các vấn đề mà hai nước được cho là vẫn còn khác biệt, ông Biegun cho biết rằng những cuộc đối thoại này đã tạo điều kiện trao đổi thẳng thắn và bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 24 vào cuối năm nay. Liên quan tới quan hệ quân sự, nhà ngoại giao cấp cao đứng hàng thứ hai của Mỹ nói rằng hai quốc gia cựu thù đã xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước. Ông Biegun nêu lên ví dụ về chuyến thăm Việt Nam của USS Theodore Roosevelt, tàu sân bay thứ hai của Hoa Kỳ đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi vô cùng tự hào khi hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hỗ trợ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đến Nam Sudan. Ông nói thêm, ngày nay tầm nhìn chung của chúng ta về khu vực thể hiện qua tầm nhìn của chúng ta về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang củng cố lẫn nhau. Chúng ta cũng đang hợp tác chặt chẽ để giải quyết hàng loạt thách thức trong khu vực Mekong và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C., phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Kim Ngọc nói rằng hai nước đã hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin và xác lập quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở lợi ích chung, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ông Ngọc nói thêm rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, cũng như mở rộng hợp tác sang xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có Biển Đông, Mekong và bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 15 tháng 7 phát biểu thêm về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Pompeo nói thêm rằng tuyên bố thể hiện quan điểm về Biển Đông hai ngày trước đó hết sức quan trọng, không chỉ xác định quan điểm của Hoa Kỳ mà còn làm rõ rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ các nước trong khu vực tăng cường khả năng duy trì các lãnh hải thuộc chủ quyền của họ.
Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá đến 58 triệu đô la. Đồng thời, Washington bán cho Hà Nội hơn 182 triệu đô la thiết bị quân sự, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thông cáo ngày 27 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn 2017-2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang xác lập tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cụ thể là kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm cho giai đoạn 2018-2020. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong năm tài khóa 2016-2019, Việt Nam đã nhận được 150 triệu đô la tiền hỗ trợ an ninh từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài, FMF. Trong số này có hơn 58 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ chuyển giao hai tàu tuần duyên cỡ lớn lớp Hamilton đã loại biên của tuần duyên Mỹ cho cảnh sát biển Việt Nam, chiếc Morgantown chuyển giao vào năm 2017 và chiếc John Midget dự kiến chuyển giao vào cuối năm 2020. Chương trình FMF còn hỗ trợ Việt Nam 24 xuồng tuần tra cao tốc loại Metrosat, trong đó có 6 chiếc cuối cùng được bàn giao vào tháng 5 2020. Cũng trong chương trình FMF, Việt Nam còn nhận được 5 triệu đô la trong tài khóa 2018 thông qua chương trình chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPS dùng hỗ trợ nâng cao năng lực huấn luyện đào tạo máy bay tuần tra biển, hệ thống máy bay không người lái, radar duyên hải. Năm tài khóa 2016-2020, Việt Nam nhận được 20 triệu đô la từ chương trình FMF thông qua sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 10 triệu đô la qua chương trình sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn bán cho Việt Nam hơn 182 đô la thiết bị vũ khí an ninh quốc phòng trong các năm tài chính 2015-2019, trong đó có 52,86 triệu đô la các mặt hàng thiết bị quốc phòng bán qua chương trình bán hàng thương mại trực tiếp DCS, và 130 triệu đô la thiết bị quân sự qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài FMS. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba mặt hàng thiết bị vũ khí chủ yếu mà Việt Nam mua của Mỹ qua các chương trình DCS là điều khiển hỏa lực, laser, hình ảnh và thiết bị dẫn đường, điện tử quân sự, động cơ tua bin khí và các thiết bị liên quan. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 30 tháng 7 nhận định rằng kinh tế Việt Nam vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì COVID-19. Tổ chức tài chính này đánh giá thêm rằng nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021 nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện. Các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020. Trong trường hợp xấu, tình hình bên ngoài kém thuận lợi hơn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021. World Bank cho rằng thách thức lớn của Việt Nam là phải tìm ra những động lực tăng trưởng mới để củng cố quá trình hồi phục. Để thích nghi với trạng thái bình thường mới, các nhà hoạch định chính sách cần tìm ra hướng đi mới để bù lại những động lực tăng trưởng truyền thống đang yếu đi, đồng thời quản lý được tình trạng bất bình đẳng gia tăng. Bà Stephanie Stormeister, quyền giám đốc của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói khi cập nhật báo cáo kinh tế bán thường niên về quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhờ đi trước các nước trong việc xử lý khủng hoảng COVID-19, Việt Nam có được cơ hội đặc biệt để tăng hiện diện của mình trên kinh tế toàn cầu và trở thành quốc gia đi đầu trong thế giới công nghệ số của ngày mai. Ngân hàng Thế giới đưa ra đánh giá về kinh tế trên trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận các ca nhiễm virus corona ở một số tỉnh thành có liên quan tới ổ dịch ở Đà Nẵng. Cổng thông tin chính phủ cho biết tới tối ngày 30 tháng 7, Việt Nam xác nhận tổng cộng 464 ca mắc COVID-19. Hồi tháng 3, World Bank nhận định rằng Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay vì chủng virus corona mới và tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm xuống còn 4,9% cũng như tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Ngân hàng này nói rằng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 trong bối cảnh hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu.
Chính quyền quận Cam ở bang California vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu các đoàn khách của chính quyền Việt Nam và Trung Quốc trước khi đến quận phải thông báo trước 10 ngày. Hội đồng giám sát quận Cam hôm 28 tháng 7 đã đồng thuận thông qua một nghị quyết không có tính bắt buộc yêu cầu giới chức Việt Nam và Trung Quốc báo trước 10 ngày trước khi đến thăm quận. Ông Phát Bùi, nghị viên thành phố Garden Grove thuộc quận Cam, người ủng hộ nghị quyết này, nói dưới VOA.
Cái mục đích của cái nghị quyết này, cái muốn cho các phái đoàn của Trung Cộng cũng như là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi mà đi qua thăm viếng ở quận Cam thì phải báo cho văn phòng của quận Cam biết trước 10 ngày. Không có cấm mà chỉ đòi hỏi là người ta phải thông báo trước 10 ngày. Và theo đó, tiếp theo đó thì cái nghị quyết nó cũng có nói rõ là nếu không thông báo trước thì nếu có trường hợp mà những người Việt tị nạn cộng sản ở quận Cam biểu tình rầm rộ, đưa ra cái việc mà quận Cam phải huy động cái lực lượng cảnh sát quận, ta gọi là sheriff, nó khác với là police, là khi mà người ta kêu huy động như vậy thì tất cả mọi chi phí của quận Cam vì vấn đề bảo vệ an ninh cho những phái đoàn đến đây cũng như là cho những người biểu tình thì nhà cầm quyền cộng sản hoặc là phái đoàn của Trung Cộng sẽ phải bồi thường cái số tiền đó cho quận Cam.
Nhật báo The Orange County Register hôm 27 tháng 7 cho biết, nghị quyết này do bà Michelle Steele, Chủ tịch Hội đồng Giám sát, đề nghị và được ông Andrew Đẩu, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát ủng hộ. Nghị quyết này áp dụng cho tất cả các đoàn khách là giới chức ngoại giao và thương mại đến từ Việt Nam và Trung Quốc, trang Nhật báo dẫn nghị quyết cho biết. Nhật báo The Orange County Register trích một tuyên bố của bà Steele cho biết đã có những vụ bạo lực xảy ra trong quá khứ tại quận Cam xuất phát từ các chuyến thăm của viên chức cộng sản đến từ Việt Nam. Bà Steele cho biết thêm rằng chính quyền địa phương có quyền yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc chính phủ nước ngoài thông báo về các chuyến thăm sắp tới đến quận Cam. Ông Phát Bùi, đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, nói với VOA rằng hơn 15 năm trước, chính quyền các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana đã từng ra yêu cầu tương tự. Các nghị quyết yêu cầu không đón tiếp, không sử dụng ngân sách thành phố để giải quyết rắc rối cho phái đoàn Việt Nam gây ra khi đến, đi qua, tạm dừng trong phạm vi thành phố vào năm 2004 và yêu cầu phải báo cáo việc viếng thăm cho Hội đồng thành phố Garden Grove trước 14 ngày thường và Hội đồng Westminster trước 10 ngày làm việc. Khi ấy, phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ nghị quyết này vì cho rằng nghị quyết đi ngược lại với trào lưu phát triển của mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông nói thêm rằng nghị quyết này sẽ không chặn đứng những chuyến thăm hoặc mối quan hệ phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngay sau đó, trên bài viết Trở lại quận Cam đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Khắc Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt ở nước ngoài viết: "Tôi đã cảm nhận sâu sắc những nghị quyết nói trên không hề tác động đến tình cảm ngày càng gắn bó giữa quê hương đất nước của số đông kiều bào." Ông Lâm viết tiếp: "Họ vẫn đang mong bà con trong nước, kể cả dân thường và cán bộ, lùi tới với họ nhiều hơn nữa." Hôm 29 tháng 7, ông Phát Bùi nói với VOA rằng nghị quyết của quận Cam không liên quan đến và cũng không nhằm trả đũa việc các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phải thông báo qua công hàm cho chính quyền sở tại việc viếng thăm các tỉnh ngoài khu vực lãnh sự, phần lớn là các tỉnh biên giới ở phía Nam và vùng Tây Nguyên của Việt Nam. The Voice of America, VOA. Người Việt trong và ngoài nước chia sẻ với VOA rằng họ rất vui mừng khi Mỹ và Australia thiết lập một liên minh ngày càng mạnh hơn trong khu vực nhằm kiềm chế Trung Quốc và củng cố một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thượng tôn pháp luật. Trong hai ngày liên tiếp vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tiếp Ngoại trưởng Mary Spanner và Bộ trưởng Quốc phòng Glenda Reynolds của Australia tại thủ đô Washington trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Esper tại cuộc họp báo chung Mỹ-Australia hôm 28 tháng 7 nói: "Chúng tôi chia sẻ một tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, có thể tận hưởng các lợi ích về chủ quyền, trong đó có quyền tự do thương mại công bằng, đối ứng là tiêu chuẩn, trong đó các quốc gia tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế và nơi các tranh chấp quốc tế được giải quyết một cách hòa bình." Bộ trưởng Quốc phòng Australia Reynolds cho biết bà và ông Esper vừa ký một tuyên bố về các nguyên tắc hợp tác liên minh quốc phòng và các ưu tiên về tư thế lực lượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà nói rằng tuyên bố này sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thập kỷ tới và ngăn chặn hành vi hung ác. Trang Nikkei Asian Review dẫn lời Ngoại trưởng Australia tuyên bố sẽ tận dụng tốt hơn các liên minh hiện tại và tạo các nhóm mới để kiềm chế Bắc Kinh. Ngoại trưởng Australia nói: "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác hiện tại như nhóm ngũ nhãn, ASEAN, Quad, nhóm đối tác hạ tầng ba bên và hội nghị cấp cao Đông Á." Thông cáo chung sau cuộc họp tham vấn ngoại giao quốc phòng giữa Mỹ và Australia ở Washington nêu cam kết hợp tác với ASEAN và ngũ nhãn, đồng thời nêu Hàn Quốc là đối tác và có nhắc đến Việt Nam một cách đặc biệt với tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay, khen ngợi sự lãnh đạo của Việt Nam trong chống dịch COVID-19. Cũng theo hãng tin Nikkei Asian Review, bốn quan chức tham dự cuộc họp 2+2 dùng thông cáo chung của mình, để bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hành động áp đặt và gây bất ổn gần đây ở khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bắc Kinh không thể khẳng định yêu sách hàng hải ở Biển Đông dựa trên đường chính đoạn và quyền lịch sử hay dựa vào các nhóm đảo trên Biển Đông trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Nikkei ASEAN dẫn tuyên bố cho biết, ông Pompeo khen ngợi chính phủ Úc đã ủng hộ các giá trị dân chủ và thượng tôn pháp luật bất chấp các áp lực mạnh mẽ liên tục từ Đảng Cộng sản Trung Quốc để ép nước khác cúi đầu làm theo ý của Bắc Kinh, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Biển Đông không phải là đế chế hàng hải của Trung Quốc và Bắc Kinh đã vi phạm luật pháp quốc tế. Khi các bộ trưởng Mỹ, Australia đang nhóm họp ở Washington, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 28 tháng 7 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp nói rằng Washington liều lĩnh khiêu khích đối đầu. Hôm 29 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia phản ứng giận dữ với tuyên bố chung của Mỹ và Australia, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực với Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công, theo bản tin ABC. Hôm 28 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối các bình luận của Australia vốn đi ngược lại lịch sử, luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn cơ bản điều chỉnh các quan hệ quốc tế, theo báo điện tử The Australian. Từ Sydney, Australia, ông Hoàng Minh Hùng, một người gốc Việt từng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông, nói với VOA:
"Cái điều Úc tôi ủng hộ là chính phủ Úc đã rất là cương quyết thẳng thắn, không thể làm ngơ. Trước khi thì rất nhiều người nghĩ là Úc làm ngơ hay Mỹ làm ngơ, mà theo cái nhận định của mình thì nước Mỹ cũng như Úc không bao giờ làm ngơ. Tại vì đó là cái nguồn di chuyển cho thế giới mà đâu có thể để cho một người nào đó tự xưng. Mình nghĩ là tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới cũng đang rất là mừng khi mà thấy nước Mỹ đã xoay trục và cộng thêm có thêm nước Úc có cả bên Ấn Độ đều sẽ chụp, Indo nữa bây giờ cũng đổ chiến hạm ra để mà đi dọc cái đường biển đó để gây cái tiếng cho cộng sản của Trung Quốc biết là quý vị đừng có coi thường thế giới và đừng ỷ lớn ăn hiếp nước nhỏ. Thì tôi nghĩ là những cái đó là ai cũng rất là mừng, cho dù cộng sản Việt Nam cũng mừng nhưng mà không dám lên tiếng lớn, tại vì mình là thuộc hàng cắt kẽ bán nước thì cộng sản Việt Nam đang đu dây hai bên. Nhưng mà dù sao cũng là cho một số người ở Việt Nam an tâm khi mà thấy Úc cũng như các liên minh quốc tế cộng tác với Mỹ bắt đầu có một tiếng nói hành động rất mạnh về Biển Đông, gửi công hàm qua Liên Hợp Quốc đó là không chấp nhận những cái sự mà nhận vơ nhận vẩn bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông.
Trước đó, hôm 23 tháng 7, trong công hàm đệ trình lên Liên Hợp Quốc, Australia khẳng định không có cơ sở pháp lý đối với yêu sách của Trung Quốc về lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông. Công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông được Australia gửi lên Liên Hiệp Quốc chỉ một tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức công bố lập trường của Mỹ về các yêu sách tại Biển Đông hôm 13 tháng 7. Tác giả Mai Xuân Vĩnh viết trên trang RFA, Australia đã luôn giữ thế trung lập giữa Mỹ và Trung Quốc trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là khi một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ-Trung ngày càng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, một động thái mới nhất này cho thấy Australia đang liên kết chặt chẽ hơn với Washington trong cuộc tranh cãi đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vùng biển này. Tờ báo Nhật dẫn lời ông Derek Crossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao ở tập đoàn Grand Group ở California nói, kết luận lớn nhất của tôi là Mỹ và Australia đang khá đồng thuận trong cách đối phó với Trung Quốc. Ông cho biết thêm, chúng ta không nên coi đó là hiển nhiên, vì Australia trước nay khá do dự khi đối phó giữa Bắc Kinh. Trang The Sydney Morning Herald dẫn lời ông Michael Shubridge, giám đốc chương trình quốc phòng của Diện Chính sách Chiến lược Australia cho biết, Australia nên cùng với Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải, trong đó có liên quan đến việc tuần tra trong vùng 12 hải lý, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng. Ông Shubridge nói rằng sự miễn cưỡng của Úc và các quốc gia khác khi còn do dự chưa cùng Mỹ thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải đã tạo ra một sự kiểm soát thực tế, làm lợi cho hành vi quân sự và dân quân bất hợp pháp hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.